mà ba bốn người giành, tại vì mất cái thẻ bài đi. Thành ra mình thấy là một cái thân nó thật là vô ngã. Khi mà mình chết rồi á, rất khó mà nhận diện. Khi mà mình, cái đầu mình mà đứt ra khỏi cái xác mình là khó nhận diện lắm. Chứ mình của mình cũng có thể ráp cho cái đầu bất cứ cái đầu nào. Cho nên là nó chẳng có quý giá gì hết trơn. Đó là cái có một cái thây mà phân tán rồi, cái thây là dòi, rút, đầy cả dòi. Đại khái là có 10 giai đoạn. Rồi có cái thây là nó chỉ mất đi một cánh tay. Thì tất cả cái đó nếu mà mình không chánh niệm tỉnh giác đó, thì mình, nếu mà thường mình không quen cái đó thì là mình có thể phát điên lên được. Khi mình thấy một cái mà bất ngờ, tôi có một người bạn gặp cái trường hợp đó là cái thời năm Bảo Năm Thiền cách đây mấy chục năm, năm 64 đó. Cái cô bạn đó là giáo sư, sau khi mà nước nó rút rồi thì trở về nhà, dọn nhà sạch sẽ, cào hết buồng đồ trên tường đi, rồi tưởng là yên thân rồi. Vô mở cái tủ ra thấy một cánh tay ở trong, cô ngã ra bất tỉnh nhân sự, điên luôn. Đó là bị một cái sốc quá nặng, thấy một cái cánh tay người nó mắc ở trong cái tủ áo của mình đó. Tại vì những cái người đó là hình như là nó bị trôi, cái thay người trôi về rồi nó tấp vô trong nhà cô, tấp vô mắc kẹt trong tủ, mắc kẹt một cánh tay thôi. Khi cánh tay rời ra không biết đàn bà đàn ông, mà chỉ thấy một cánh tay đã bị chó tha đồ về một cái một phần rồi. Là nó, cô thấy một cái đó mà cô bất tỉnh nhân sự, ngay vì là không có quen, cho nên là rất dễ bị đưa đến những cái sốc khi mà mình gặp cái thình lình như vậy. Rồi vẫn có những cái thay mà thú ăn, chuột rầm nó khoét đi. Thì tất cả những cái cách mà quán như vậy thì Đức Phật dạy mình phải, khi mà tránh, khi mà mình tu tập cái pháp môn này cần tránh hai cái thái độ. Thứ nhất là cái cách nhìn, nhìn một cách là chai lì. Nhiều khi nhìn quen quá rồi mình chai lì, giống như mấy bác sĩ trong bệnh viện á, hoặc là giống như mấy người phu mà tẩm liền đó, họ không có sợ sắp chết mà coi chuyện nó thường quá, họ mất hết cái cảm giác, cái xúc động của cái người mà khi mà mới thấy ban đầu. Cái chai lì đó cũng là một cái thái độ nên tránh. Chai lì thì mình mất cái tỉnh giác. Và những cái người mà chai lì rồi thì họ thấy cũng thường thôi, và họ cũng tiếp tục ăn uống dâm dục, rồi họ không có một cái gì về cái ý thức tỉnh giác ở trong cái sự mà quán tử thi đó hết. Thì cái đó là không phải là cái thái độ của cái người quán tử thi. Và thứ hai là cái thái độ gớm ghiếc. Gớm ghiếc là làm như là mình không bao giờ tới cái giai đoạn đó. Cái đó Đức Phật dạy là cái đó là thuộc về cái kiêu mạn về sự sống. Mình phải thấy cái thay đó là cũng là mình, vài chục năm nữa hay là ngày mai ngày mốt hay là ba bốn ngày nữa không biết chừng, ai cũng qua cái giai đoạn đó hết. Mình có sống là đương nhiên phải qua cái giai đoạn đó. Thành ra cái kiêu mạn về sự sống cũng là một cái điều rất tai hại, làm cho chúng ta không có mất cái đề cao cảnh giác để mà tu tập. Thì tránh hai thái độ đó, và khi nhìn, mình nhìn với cái vẻ kính trọng đối với sắc chết và cảm ơn đối với sắc chết. Đó là cái thái độ cần có của người tu hành. Thành ra trong kinh mà báo phù mẫu trọng ân á, có một cái đoạn rất cảm động là khi Đức Phật đi một khoảng đường dài, đi với các đệ tử, thì bên đường thấy một đống xương vô định. Ngài sụp lầy cái đống xương đó. Ngài Anna ngạc nhiên, tại sao mà Ngài là ở trên ngôi cao chí tôn chí chính, tại sao Ngài lại đi lầy cái đống xương kia? Thì Đức Phật nói là đống xương này là cha, là mẹ, là bà con của ta trong nhiều đời kiếp, và chính thân ta trong nhiều đời kiếp cũng có trong cái đống xương này. Chúng ta trong vòng luân hồi vô thủy, ai mà đã không có bỏ xác trên cái đất này? Cho nên là tất cả cát bụi đều là một phần của thân của ta, thân thể của ta. Cái thái độ đó là hết sức là nghệ sĩ. Và nó đạo sĩ và nghệ sĩ gần nhau. Cái thái độ Đức Phật mà lầy cái đống xương đó, tôi thấy Ngài nghệ sĩ quá đi. Ngài thấy cái hình ảnh của mình ở khắp nơi. Thì tránh hai cái thái độ đó rồi quán, thì quán tưởng để mà trừ tham dục. thì cái quán 32 ế vật trong thân thể khi còn sống và quán 10 cái giai đoạn của thai chết là đều để trừ cái tham dục, trừ cái lòng ham sống và trừ cái trường tham ăn, tham uống, trai gái đồ vân vân. Nhưng mà đặc biệt cái pháp quán 10 cái tử thi này đó, 10 giai đoạn này đó, mỗi cái pháp quán nó đối trì một cái tật tham khác nhau. Cái thay phình trương á thì dành cho người tham eo ít, tại vì khi mà phình ra rồi thì cũng còn eo còn ít rồi gì hết á. Còn cái thay mà đông mũ đó là thì rất là hôi, nó hôi chịu không nổi, nó hôi thối vô cùng, không có cái mùi hôi nào trên đời mà sánh bằng cái mùi hôi của cái thay người chết. Thay con gì chết cũng bằng thay con người chết hết á, vì con người ăn nhiều thứ bậy quá, cho nên là cái thay con người là hôi nhất. Thì là để trừ cho cái người, trừ cái tham dục nơi cái người mà ham cái mùi hương phấn của đàn bà con gái. Thành ra ông Kim Dung đó, ông cũng rất là khối hài, ông tả cái ông Điền Bá Quan ở trong chỗ Tiếu Ngạo Giang Hồ đó, quý vị đọc kiếm hiệp phải nhớ cái ông Điền Bá Quan đó là trong cái tên Đại Đào Hái Hoa đó. Ông có một cái biệt tài là ông mà đàn bà con gái mà ở cách xa 3 ngọn núi mà ông cũng đánh hơi được. Thành ra có một bữa cái phái mà Hằng Sơn đó, mấy cái ni cô Hằng Sơn nó bị kiếp nàng, bị cái phái Tung Sơn nó tới nó lùng bắt để nó giết. Thì tất cả mấy bà ni cô với đề nữ đề tử rồi chi ưu bà di cư sĩ rồi chi rút xuống với cái núi đã rút xuống với cái hang núi mà cách cả 3 hòn núi nữa mà Điền Bá Quan cũng tìm ra. Nó tìm ra để nó đi cứu cái một cái cô đó là sư phụ của cái ông ta. Thì ông đi tìm á, thì sau ông tìm được thì cái ông mà Bất Giới Hòa Thượng á, cha của Nghi Lâm đó, mới hỏi làm sao mày hay dữ vậy, mày cái hang mà mấy người đàn bà mà trốn vậy mà xa ba cái số mà sao mày biết được hay vậy. Nói là con chỉ cần đánh thôi, tại vì trong cái số mà ni cô thì đương nhiên có mấy bà nữ đệ tử đi theo hồ giá, thì mấy bà là có sức nước hoa với là gội đầu đồ bằng mấy nước thơm đó với là phấn, thành ra con đánh hơi tài lắm. Đó, thành ra có một cái hàng người nó là không mê cái gì, nó mê cái mùi hương đó, thì cho nó tới quán ngửi cái xác mà chết mà bồng xanh đó, nó hết mê, thay bồng xanh thì hết mê cái mùi hương phấn. Còn có cái người mà mê cái làn da thì có cái thay mà chảy máu chảy đồ đó đầy thứ đó. Rồi có người mê mấy cái chỗ mà phồng phồng lên con người giống như cái mông hay là cái ngực, thì phải cho quán cái thay mà bị chó gầm đó, chó gầm bớt một nửa cái ngực hay là gầm bớt một nửa cái mông. Thì khi đó thấy cái thân thể mình chẳng có quý giá gì, mấy cái chỗ phòng chỗ xẹp là gì chẳng có gì nghĩa lý gì hết trơn á, chó gầm thì phần lên là chó gầm nó cũng xẹp bớt. Cho nên là mỗi cái thi thể nó có một cái giá trị và đối trị cái lòng tham dục nó con người. Còn cái thay mà dòi rút có những cái thay mà để lâu ngày thì thiệt thà không thấy nữa, tại vì bộ vô trong bụng mấy dòi hết. Cái thay thì càng ngày càng hết thịt, mà cái thịt và máu mủ rồi này vô trong bụng mấy con dòi hết, thành con dòi con nào con lấy mập tù lu mà nó rút đây cái người đó, cái thay chết nó chỉ còn là một cái đống dòi thôi, đống dòi, tại vì bao nhiêu thịt và xương bạn chỉ còn xương thôi mà còn một đống dòi như vậy thì nó rút. Mà đừng có gớm, tại vì mình cũng ra như vậy mà thôi. Cái thay mình mà để đồ chừng 10 ngày là mình cũng thành như vậy thôi. Thì cái người nào mà chấp cái thân này là của tôi đó thì hãy dòm cái đó, cái đống dòi đó là nó vô trong đó là nó chia đó nha. Nó chia tới là 100 hồ khẩu trong á, 100 gia đình, mỗi gia đình nó chiếm một hồ đó, ai tới nó quýnh chết. Thì mình biết đó là cả một cái làng, một cái tập thể, nghĩa là một cái cộng đồng sâu bò trong đó. Hết nói là cái thân này của tôi đi, mình mà chết một cái là nó đã chia rồi, nó đã chia ranh giới rồi. Cho nên là khi mà mình nhìn cái đó mình biết cái thân này không phải của tôi, của tôi xong giỏi cái đó mà tới mày dành với ba cái con dòi đó đi. Thành ra cả một cái tập hợp sâu bò nó tới, nó giành giật cái cơ thể của mình, nó ăn. Thì tất cả cái đó để đưa chúng ta đừng có chấp ngã trong gì hết đó, đừng có chấp ngã. Và có những người khi quán như vậy thì chán quá, muốn tự tử cho rồi, cho nên phải đi đến cái chỗ quán mà thấy được cái vượt qua cái đó là phải đạt tới tờ tướng mới được. Còn khi mà quán về chán đời, nôn òe mửa rồi ăn cơm không được và thấy chán đời vô cùng, đó là một cái phản tác dụng của cái sự quán bất tình. Cho nên trong pháp thân hành niệm hay nhất là niệm hơi thở, còn mấy cái pháp này nó làm cho mình nó chán đời lắm, mình ói mửa lung tung và mình muốn chết cho rồi thì cũng không có đắc định. Mình nửa chừng mình tự tử mình chết thì như vậy là coi như mình ô hô thành cố hồn rồi, không có cái cách gì mà đắc định được hết á. Cho nên là vì vậy mà Đức Phật phải là cảnh giác mình, khi mà tinh tấn quá thì phải xả đi. Đức Phật lấy cái ví dụ rất hay là giống như cái người thợ vàng mà luyện vàng đó, thỉnh thoảng phải thuộc ống bè, thỉnh thoảng phải dưới nước, thỉnh thoảng ngồi canh chừng. Chứ nếu cứ luyện vàng cứ thuộc bề hoài thì là vàng nó cháy, mà nếu mà cứ dưới nước hoài thì vàng nó cứ ngắt, mà còn cứ ngồi dòm thì là vàng không có luyện được đúng mức. Cho nên là khi mà đáng thuộc ống bề thêm lửa thì thêm, mà khi mà thấy nó cháy quá rồi cũng giống như mấy bà mà làm mứt á, làm mứt cũng vậy thôi. Khi mà lửa phải riu riu cho lửa quá là mứt nó cháy, bán không có được. Thành ra cái sự tu hành mà trong cái việc quán bất tình này cũng vậy. Thành vì vậy mà ba cái mà mình cần làm quân bình là định, tinh tiến và xả. Khi mà mình gớm quá, mình tinh tiến quá thì mình đi tới cái giai đoạn là chán đời vô cùng, mình muốn chết cho rồi, thì khi đó là cái gì mình cần xả. Rồi còn có 6 cái pháp, và đây là nói về cái phương pháp tu hành, có 3 điều 6 việc là cái đó đó. 3 điều là tinh tấn, xả và định, nó phải quân bình với nhau. Và mình phải ý thức lúc nào là mình nên tinh tấn, lúc nào nên định và nên là châm trước bằng xả, cũng giống như người thợ vàng luyện vàng, có khi nên thuộc ống bề, có khi nên dưới nước, có khi chỉ cần ngồi canh chừng thôi. Và 6 cái việc đó là tức là chế ngự khi cần đáng chế ngự, khi thì phải chế ngự tâm, đó là lúc nổi lên tham dục. Nỗ lực khi cần nỗ lực, tức là khi mà mình làm biến đó, mình quên cái thân hành niệm, mình bắt đầu ham chơi, ham ăn, ham ngủ đó, cái kiểu mà mình bỏ đi thò bát con trai để đi coi cải lương bữa, cái kiểu đó là mình phải nỗ lực đó. Nhiều khi tu hoài thấy không thành Phật cũng là đâm liều, rồi tới mà tới đi đánh bạc bữa đó, chứ kia đi thò bát con trai hoài chán quá. Thì khi mà mình bắt đầu mà chán như vậy là mình phải nỗ lực, cố gắng lên. Khi tham dục nổi lên thì mình cần chế người tâm, khi thì mình cần nỗ lực, khi thì mình cần khích lệ tâm khi cần khích lệ. Đó là khi mình cảm thấy chán chường, do tinh tấn quá mà mình chán chường cái sự sống, mình không thiết sống nữa, thì khi đó là mình nên khích lệ, giống như mình vỗ về một đứa con nít. Rồi mình phải nhìn tâm với xả, khi cần nhìn với xả. Nghĩa là có khi mình nên xả là vì cái sự tinh tấn và sự định đó, tình chỉ và tinh tấn nó được quân bình với mình, thì khi đó mình không cần làm gì hết, mình cứ tiến đều như vậy trên đường tu hành, là vì khi đó tình chỉ và tinh tấn nó đã quân bình. Và cái pháp thứ 5 là quyết tâm đối với cái sự tu tập, chứ đừng có bữa nay tu bữa mai bỏ thì không có đi tới đích được. Và thứ 6 là ái lạc niết bàn, mình phải yêu mến cái sự giải thoát mình mới tu pháp môn này được. Chứ còn cái người mà còn mê cuộc đời, còn nhiều vô minh, còn nhiều đam mê thì không có tu cái pháp này được. Vậy là ái lạc niết bàn. Thì Đức Phật lấy như cái ví dụ như cái người mà mình muốn thổi một cái đốm lửa mà cho nó cháy lên, thì mình phải bỏ thêm cỏ khô, thổi lửa thêm vô, quạt thêm cho nó cháy bừng lên. Đó là những cái pháp mà giống như nỗ lực với tinh tiến. Còn khi mà một cái đốm lửa mà nó đã liêu riêu như vậy rồi mà mình không có thổi thêm, mình không bỏ thêm cỏ khô mà mình còn rắc đùi vô, mình rưới nước vô thì nó tắt ngấm. Cái tâm mình cũng vậy, cái tâm mình nó có kia nó chán chường, có kia nó quá hăng hái thì mình phải dùng một cái pháp mình làm cho điều phục nó lại. Khi mà nó quá lừ đừ thì mình phải kích động nó lên, cũng giống như mình giật nắm dây cương một con ngựa, thì cũng giống như là mình lên dây đồng hồ đó, khi nó chạy mau quá mình phải điều phục lại. Thành ra cái mà quan trọng nhất là phải chánh niệm. Cái chánh niệm là cái cần nhất ở trong các cái pháp tu. Chánh niệm là cái cần, là mình biết tâm mình đang ở tâm trạng nào, đang buồn chán hay là đang quá tinh tấn. Một người mà quá tinh tấn thì là dễ đi đến trào cử, là giống như con khỉ đó, ngồi không yên, bữa trưa cũng không ngủ, một giờ kia dậy lục đục rồi, làm tối ngày tối đêm, làm ngày làm đêm mà làm thêm càng tốt đó. Thì cái người mà quá tinh tấn thì không khác gì con khỉ và cũng đồng, nó không đi tới được cái đích giải thoát được. Rồi còn cái người mà quá nhiều trí tuệ, tu tuệ quá nhiều mà không có tu phước đó, thì dễ trở nên là láu cá, nói gì cũng cãi chày cãi cối, thì là không có được chứng quả đâu, phải có phước mới được. Là phải tuệ nhiều, sáng suốt nhiều quá mà không có tu phước, không có giữ giới bố thí đó thì là cũng không có nhầm. Và nó vì vậy mà Đức Phật dạy bảy giác chi, là trong bảy giác chi là cái niệm giác chi là cần nhất. Cái niệm đó là để cho mình biết tâm trạng mình nó ở vào cái tình trạng như thế nào. Mà cái người mà chánh niệm là cái người biết trong tâm mình có tham dục, biết có tham dục là tốt rồi. Khi mình ý thức được cái tham dục đó là tham dục tự nhiên nó tiêu tan. Chứ không phải là cái người mà không có chánh niệm thì tự lừa dối mình. Mình đang có tham dục mà mình không biết, mình chạy theo cái tham dục đó, cái đó mới nguy hiểm. Thành ra cái thời xưa cũng như thời nay mà những vị tỳ kheo mà tự biết mình đó là cái người là vượt qua được tất cả những cái lỗi lầm. Còn nếu mà không tự biết mình thì dù có giỏi trời gì cũng sa ngã. Ngày xưa có một vị tỳ kheo đi khất thực và giữa đường thấy một phụ nữ mà tự nhiên đâm ra thương khan vậy thôi, khổ vậy, tự nhiên cái nỗi tham dục. Nhưng mà vì ngài chánh niệm cho nên ngài về ngài thưa với ngài Xá Lợi Phất: dục ái đốt cháy tôi, tâm tôi bị thiêu đốt, xin ngài vì thương xót nói pháp tiêu lửa hừng. Ngài Xá Lợi Phất trả lời là: chính do điên đảo tưởng tâm ngươi bị thiêu đốt, hãy từ bỏ tình tướng, hành ngươi được an tịnh. Nghĩa là phải đừng có thấy đẹp và lấy thấy sạch, mà phải quán bất tình thì sẽ trở nên là yểm ly. Đừng có thấy mà cái kiểu mà một bữa trưa nắng vàng in trên tóc, mây trên trời xuống phủ trên vai, nguy hiểm lắm. Thấy tóc là tóc, lông móng răng da, thấy là thủy đài địa đài rồi. Chứ còn đừng có tưởng tượng ra, là cái tưởng tượng đó trong đạo Phật gọi là điên đảo tưởng. Vô thường mà cho là thường, dơ mà cho là sạch. Vì dơ mà cho là sạch cho nên là đam mê. Đam mê là vì thấy mờ mờ cho còn thấy rõ quá, khó mê lắm. Nếu cái đối tượng mà làm cho mình mê mà sinh ra trước đây sớm đi, sinh sớm đi 20 năm chẳng hạn, thì bây giờ mình kéo bằng má rồi chứ còn gì mà mê nữa. Ví dụ như vậy. Thành ra khi mà mình quán đó thì mình cũng dùng cái tưởng để mình đối trì cái mê của mình. Tại vì cũng do cái tưởng mà mình tham dục, thì bây giờ lấy độc trì độc cũng lấy cái tưởng đó mà đối trì cái mê. Là mình tưởng cái đối tượng mình làm cho mình tham đó sinh ra trước đây 20 năm hoặc là 20 năm sau thì mình còn mê nữa. Mình kêu bằng bà nội hoặc là má rồi cho mình có mê được. Hoặc là thành ra Đức Phật mới dạy là các vị tỳ kheo, khi mà thấy một cái người lớn tuổi đáng đồ má mình, người đàn bà lớn mình coi như má mình, thông thường mình coi như chị mình, ngang hàng coi như em ruột của mình, thì cái đó không thể nào có tham dục nổi lên được. Đó là cũng là dùng cái tưởng để mà đối trì với cái điên đảo tưởng của mình. Thành ra một người chánh niệm là cái người biết rõ mình và biết rõ những cái tâm mình đang ở cái tâm trạng tham dục hay là quá tinh tấn hay là quá lười biếng, thì để mà điều chỉnh lại cũng giống như chúng ta sửa một cái đồng hồ, chúng ta cần biết nó chạy mau hay chạy chậm để nó điều chỉnh lại. Và khi mà chúng ta thấy rõ cái đó thì là chúng ta thấy cái thân này là dơ dáy, và chung cục của mọi cái sự sống nó đều đi đến những cái giai đoạn đó, 10 giai đoạn của thay chết. Thì có một cái thái độ mà cần tránh là cái thái độ kiêu mạn, kiêu căng ngã mạn và kiêu đòi chai lì. Và còn một cái thái độ nữa cũng nguy hiểm không kém, tức là sợ chết. Chứ sợ chết. Thì cái chết đó là một cái phần của sự sống mà thôi. Vì mình không hiểu cái sự sống cho nên mình sợ chết. Chứ thật ra mình sống đây là mình cũng đang chết. Mỗi ngày, mỗi đêm là chúng ta đổi mới luôn luôn mà chúng ta không biết. Những tế bào của chúng ta chết và thay thế tế bào mới. Cho nên là chúng ta chết từng giây từng phút và đổi mới từng giây từng phút. Thì cái giai đoạn mà chúng ta nằm xuống một, trở thành tứ đại, cũng là một cái giai đoạn cũng giống như cái giai đoạn trưởng thành của một em bé đến tuổi trưởng thành. Rồi cái người sùng sùng nó chuyển qua cái giai đoạn già, thì già chuyển qua giai đoạn chết, thì chết nó cũng chuyển qua một giai đoạn khác. Chết chỉ là một cái đêm, cũng giống như một cái đêm tối. Ngày phải có đêm, có đêm mới có ngày. Mình phải già, phải chết đi, con nít mới lớn lên được. Mà mình có chết đi mình mới sống lại được. Cho nên mình không chết đi làm sao mình sống lại được. Cho nên là cái sợ chết là một cái điều phi lý. Vì vậy mà cái một văn sĩ Pháp hiện đại tên là cái bà Simone de Beauvoir đó, bà có viết một cuốn tiểu thuyết rất là hay mà rất ý nghĩa, kể một cái nhân vật thần thoại tên là một ông đó là một ông hoàng tử tên là Raymond Fosca. Ông ta uống lỡ một thứ thuốc trường sinh làm cho ông ta không có chết được. Cho nên là ông cuối cùng ông sống qua mấy ngàn năm mà cứ trẻ mãi không già như là người trong trăm. Trong khi con nít lớn lên, người già chết đi, thiếu nữ lấy chồng, ông vẫn cứ trơ trơ như đá vậy. Tại vì ông không chết được, ông tự tử mấy lần cũng không chết. Vì ông chán quá, ông trở thành một cái người cô đơn và trơ lì như tảng đá. Trong khi mọi người nỗ lực để làm ngày làm đêm làm thêm càng tốt, thì ông không có lý do gì để ông khẩn trương. Tại vì ông sống hoài, ông chết thành ông không biết quý thì giờ. Còn những cái người khác thì họ có thể hy sinh, chết thay cho người khác là một cái nghĩa cử cao đẹp hơn. Ông cũng không chết được. Thì ông trở thành là một cái vị thượng đế mà lúng túng vì cái sự bất diệt của mình. Ông rất là lúng túng về cái sự bất diệt của mình. Và cuối cùng bồ của ông cũng bỏ ông luôn và nói một câu rất đau. Ông nói tôi á, trước khi tôi chết ít ra tôi đã sống, còn anh á là anh sống như một người đã chết, anh là một người chết rồi. Cho nên cái sự bất diệt cũng có hay ho gì. Chính cái vô thường của cuộc đời làm cho chúng ta thấy sự sống nó quý. Chúng ta ham làm việc thiện, chúng ta biết hy sinh cho nhau. Cái thì giờ là cái quý nhất, là vì thì giờ là chính là cái màn sống của chúng ta. Cho nên khi mà cuộc đời ngắn ngủi thì chúng ta dành thì giờ cho nhau, tức là chúng ta cho bớt một cái phần của cái sự sống của chúng ta. Chúng ta thấy nó êm đẹp biết bao nhiêu, một cái nghĩa cử cao đẹp biết bao nhiêu khi mà chúng ta có thể hy sinh thì giờ để mà ngồi nghe nỗi khổ của một người bạn, hay là đi thăm một cái người đau khổ. Khi mà chúng ta đi thăm một người đau khổ thì chúng ta bỏ bớt một phần của cuộc đời chúng ta để chúng ta san sẻ cái khổ của họ. Thì đó là cái ý nghĩa của cái cuộc đời ngắn ngủi, làm cho chúng ta thấy thời gian rất là quý. Và mỗi cái động tác của chúng ta đều là một cái động tác vì lòng thương và có sự hy sinh ở trong. Còn khi mà cái thời gian mà nó cái kiểu mà chúng ta mà bất tử đó, không cứ như cái ông Raymond Tosca đó, thì ông có biết hy sinh, ông không có lý do gì để mà gấp rút hết. Ông sống giống như một cái người đã chết. Thành ra cái câu chuyện đó, Simone de Beauvoir nó muốn bà ta là một cái người ở trong cái phái hiền sinh, gọi là existentialist mà của Sartre đó. Mà cái phái đó là một cái phái mà nghĩa là cũng gần giống như là quán bất tình của đạo Phật, mà không có tìm lối thoát được, cho nên đi đến cái chỗ bế tắc. Chứ thật ra đó cũng là một cái pháp quán bất tình đó, nhưng mà vì họ không có đi sâu hơn, cho nên họ đưa đến cái chỗ mà thác loạn, thấy cuộc đời này vô ích quá đi, sống rồi để mà đi tới cái chết thì là nó rất là vô lý, cái tất cả mọi nỗ lực của mình trở thành phi lý khi mà cuối cùng là mình phải đi đến cái chết như vậy. Cho nên bà ta viết những cái cuốn sách mà nói về cái phi lý của cuộc đời, cũng giống như tất cả những cái triết gia hiền sinh khác. Thì cuối cùng á, là cái thuyết mà hiền sinh của Pháp, của Jean-Paul Sartre đó, đã đẻ ra một cái thế hệ mà sống buông lung, là bất cần đời, rất là nguy hiểm, là không có cần làm việc, không cần, nghĩa là ăn chơi cho thỏa thích vì chết là hết, mình có làm gì đi nữa rồi chung cuộc cũng có chết, thì cái đó hết sức là tai hại. Cho nên là sau cùng á, là bà viết cái cuốn tiểu thuyết đó cũng là một cái cách nhắc nhở là cái thuyết hiền sinh đó đã bị hiểu lầm, chứ không phải là mục đích của những cái người mà viết cái đó là cốt cho những cái thế hệ trẻ đừng có dẫm phải cái vết xe của những cái người mà đã theo chủ nghĩa hiền sinh, vì họ muốn đưa ra một cái để cho chúng ta tránh, không phải để cho chúng ta học đòi bắt chước theo họ. Và có một cái truyền như là La Nozen là buồn nôn, thì những cái cuộc đời mà thấy cái thân thể con người hay thấy tất cả mọi cái cuộc đời đều hướng về dục vọng và rồi ăn chơi hưởng thụ một đời rồi đi đến cái chết, thấy vô lý quá, thấy cuộc đời như vậy quá buồn nôn, cho nên là đẻ ra một cái triết gia gọi là một cái học thuyết gọi là hiền sinh, hết sức là nguy hiểm. Thì sau này bà Simone de Beauvoir bà viết một cuốn sách để bà cải chính lại cái học thuyết của Jean-Paul Sartre, cũng giống như của bà, là cái học thuyết Jean-Paul Sartre muốn nói thuyết hiền sinh không phải như vậy, mà nó rất gần với đạo Phật ở cái chỗ là nó quán cái bất tình đó để chúng ta cảnh tỉnh những cái lòng ham mê, đam mê của chúng ta trước cái sống, và chúng ta đừng có sợ hãi cái chết, vì cái chết nó cũng là một cái thành phần cần thiết của sự sống, cũng giống như là có ngày thì phải có đêm, chúng ta sống một đời bận rộn rồi đến khi nằm xuống mà chết đó. Nếu chúng ta sống một cuộc đời xứng đáng thì cái chết là một cái giấc ngủ rất là thoải mái. Ai mà đã sống một cuộc đời tròn vẹn và hết mình, sống làm ích lợi cho nhân quần xã hội, thì khi chết đó, là một cái giấc ngủ rất là an lành tốt đẹp, và sống mãi trong lòng những cái người còn sống, không bao giờ chết hết, vì những cái ân đức của họ vẫn còn mãi trong cái lòng những cái người thân của họ, những cái người mà đã được họ giúp cho. Cũng giống như chúng ta nhớ ơn những anh hùng liệt sĩ mà đã giúp phần cho cái xã hội, những cái người mà đã chết đi, những cái anh hùng vô danh đó, những cái người mà làm đường làm xá rồi vậy, tất cả những người mà đã làm cho cái đất nước, cái xã hội nhân loại đẹp lên, và bây giờ họ chết đi thì họ vẫn được tưởng nhớ hoài. Thì đó là cái tác dụng của cái pháp môn là niệm thân hành. Thì ba cái pháp môn này đó, nó hai cái pháp môn mà niệm 32 cái uế vật và 10 cái bất tình đó, thì là nó chỉ đưa đến cái sơ thiền là tối đa thôi, là tại vì nó không có thoát khỏi tâm tứ, và chúng ta phải luôn luôn tưởng tượng trước mắt những cái hình ảnh đó thì chúng ta mới lìa tham dục được. Còn bỏ quên đó là chúng ta lại tham dục, lại chấp ngã như thường, cho nên không có đắc được những cái gì cao hơn sơ thiền. Ngược lại cái pháp quán tứ đài đó là nó đặt nặng về tuệ và nó thuộc về cái pháp gọi là phi tù tánh đó. Giống như các casino đó thì nó rất là, nó đưa chúng ta đi đến những cái quả rất cao, có thể đi tới tứ thiền và có thể phát triển những cái thần thông. Tại vì tứ đài là thành ra thuộc về quán tứ đài rồi, quán tứ đài trong cơ thể, mà đến khi mà nó tách rời khỏi cơ thể thì chúng ta thấy ở đâu cũng có đất, có ở đâu cũng có nước, có lửa, có gió hết, thì là cái tâm của chúng ta có thể rộng mở ra đến vô tận chân trời và vô tận thời gian. Thì chữ đài trong này có nghĩa là lớn, rồi còn có nghĩa là đài huyễn thuật, là chỉ có bốn cái nguyên tố đơn sơ thôi mà nó tập hợp lại đủ cách để nó làm mê hoặc con người. Đất nước lửa gió, con chó cũng là tứ đài, con mèo cũng tứ đài, cái thân chúng ta cũng tứ đài. Thế mà chúng ta lại phân biệt ra cao thấp ngắn dài, đẹp xấu đủ thứ hết, mà nhưng mà từ trung thì chỉ có bốn đài chủng đó thôi, mà nó sắp xếp, nó tập hợp tùy theo nghiệp mà nó khác nhau thôi. Mỗi người nghiệp lành đó, làm nghiệp lành bố thí trì giới tu phước thì có cái thân xác đẹp đẽ một chút, có cái tứ đài đẹp đẽ một chút. Người mà không có tu phước trì giới bố thí thì có cái thân xác xấu xí và hay bình hoàng. Còn cái chúng sinh mà tu nhiều cái nghiệp vay nợ nhiều thì nó làm cái tứ đài nó thấp hơn một chút, là bàn sinh. Bàn sinh là cái loài chúng sinh mà nó bò ngang, ngang là cái ngang phè đó, cái người mà ngang là đi sinh vào bàn sinh là đúng đó. Là coi là không có tôn ti trật tự gì hết, thấy ai cũng như ai, nghĩa là cải chày cải cối rồi đủ làm các cái thân nghiệp khẩu nghiệp, hỗn hào với bề trên, không có thương người dưới và đánh chửi người ngang hàng với mình. Cái người mà làm đủ các cái nghiệp xấu là một cái người rất là ngang, cho nên và còn sát sinh hài màng nữa, thì khi chết á, đi theo cái nghiệp của mình là cái nghiệp ngang của mình đó, cái nghiệp ngang của mình thì thành cái loài bàn sinh, tức là chó đó, nó bốn chân nó nằm ngang không à, cho nó được đi trên trời, đầu đạo đồi trời chân đạp đất như mình. Được làm người đó là phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới và có tu giới, tu phước trì giới mới được làm người, không phải dễ đâu, không phải làm bàn sanh. Và mấy cái người mà đang làm người nhưng mà nói ngang, làm ngang và còn làm nhiều việc ác nữa, thì tuy là có cái lốt người thôi nhưng mà trong tâm á, là cũng giống như thú rồi, vì có cái tính ngang như vậy cho nên là đương nhiên khi chết là nó đi theo cái nghiệp của mình, mà dù cái nghiệp gì đi nữa thì cũng tứ đài nó làm ra thôi. Cho nên gọi là cái đài này, đài huyễn thuật, chỉ có bốn cái chất đất nước gió lửa mà làm ra đủ muôn hình muôn vẻ muôn loài chúng sinh. Ở trong Tây Du Ký có cái đoạn quý vị đã coi rồi đó, có cái bà tên là Bạch Cốt Phu Nhân đó. Bạch Cốt là xương trắng, cái bà xương trắng, cái câu chuyện đó cũng rất là ý nghĩa. Cái bà xương trắng đó mà bà biến hóa đủ thứ, bà biến hóa là một cô gái đẹp này, rồi lúc đầu bà biến hóa hai mẹ con này, rồi bà biến hóa là một ông già, bà biến hóa một cô gái đẹp, bà biến hóa đủ thứ để bà lừa gạt Đường Tăng Tâm Tạng. Thì nhưng mà từ trong bà chỉ là một đống xương trắng mà thôi, tên là Bạch Cốt Phu Nhân. Cái nguyên hình của bà là một đống xương trắng, thì cũng vậy, cái tứ đài cũng vậy. Tứ đài là một cái huyễn thuật, một cái bà xương trắng. Từ bốn đài đó nó biến ra đủ thứ để nó làm mê hoặc chúng ta, những cái người không có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên vì vậy cái chánh niệm tỉnh giác là rất cần, để cho chúng ta cảnh tỉnh chúng ta từng giây từng phút. Khi mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì có tham dục nổi lên cũng cao như hết. Tham dục mà chúng ta lấy cái chánh niệm chúng ta rồi vào, khi mà mình tham dục mà mình biết mình tham dục thì nó tự nhiên nó tiêu tan cái tham dục đó. Cũng giống như ông tùy kheo đó, ông vừa mới nổi tham dục trong tâm mà ông đã la làng lên: dục ái đốt cháy tôi, mà thân tôi bị, tâm tôi bị thiêu đốt, chứ ngài vì thương xót nói pháp tiêu lửa hơn. Ông đã la làng như vậy thì làm sao mà dục ái mà đốt cháy ông được. Tức là cái người có chánh niệm là khi có tham mình biết tham đang nổi lên, khi có sân mình biết mình sân. Cái đó gọi là chánh niệm, dùng ánh sáng chánh niệm để mà rồi vào đó, thì cái dục ái nó không có thể đốt cháy mình được, cái tham không đốt cháy mình được. Cho nên là có cái câu phiền não tức bồ đề là vì vậy đó. Mình mà khi mà phiền não mà mình bồ đề được, bồ đề tức là biết cái gì đâu, mình bồ đề được cái phiền não đó thì tức là cái phiền não đó nó trở thành bồ đề, nó trở thành giác ngộ. Chỉ sợ mình không biết, thứ nhất là mình không biết là mình ngu si, thứ hai đó là mình biện hộ, cái này là rất thường, thường thường là mình biện hộ cho mình và mình bao che cho những cái tật xấu của mình. Ví dụ như mình ái mà mình không nói ái đâu, thì mình cứ nói là mình thương hài, đó là một cái kiểu biện hộ. Rồi mình hèn nhát là mình nói là mình nhẫn nhục. Thì tất cả những cái biện hộ đó phần nhiều là những cái mà không tự hiểu mình, hoặc là che giấu những cái thói xấu của mình thì mình không chữa trị được. Còn chánh niệm tỉnh giác là mình rọi ánh sáng ý thức của mình vào bất cứ ngõ ngách gì trong tâm hồn của mình, dù là một cái thói xấu gì cách mấy, mà mình khi mình rọi ánh sáng tỉnh giác đó, mình chánh niệm, thì mình cũng không thể nào mà làm theo cái tham dục đó hay là cái sân si đó được. Khi mà mình thấy dục ái đốt cháy tôi đó mà mình la làng lên là mình không thể nào mình chạy theo cái tham dục đó được. Cũng giống như là ăn trộm nó vô là sợ dĩ mà để cho nó vơ vét hết trơn là vì mình ngủ say. Còn nếu mình rồi ngay đằng tim ra mặt người ăn trộm là nó lui liền. Thì cái ánh sáng chánh niệm đó cũng giống như cái ngọn đèn pha, mình rọi vào tất cả những cái thói xấu nó nổi lên trong tâm mình thì gọi là chánh niệm tỉnh giác. Cho nên Đức Phật luôn luôn là nhắc nhở chúng ta cái chánh niệm tỉnh giác đó rất cần. Là vì vậy mà những cái pháp môn mà ở đây á, có pháp môn hoặc là quán, mà có pháp môn hoặc là niệm, cái niệm này nó phải là liên tục, nó đi theo cái tâm trạng của mình mỗi lúc, cho nên gọi là niệm nó khác. Niệm mình rọi ánh sáng vào, khi mình tham mình rọi ánh sáng vào cái tham đó, khi mình sân mình rọi ánh sáng vào cái sân đó, cho nên cái tâm của mình nó thay đổi luôn luôn. Cái niệm của mình phải đi theo những cái tâm trạng đó thì mới gọi là chánh niệm. Thì khi mà mình đi theo được cái tâm của mình như vậy đó, mình theo dõi được như vậy thì mình không thể nào mà xảy ra những cái tai nạn về trong đời của mình. Cũng giống như là cái này về thân hành niệm đó, thân hành niệm tức là mình niệm thân hành thì nó đỡ rất nhiều cái tai nạn xảy ra. Sở dĩ con người ta vì nhiều cái tai nạn xảy ra là vì thất niệm. Cái đi vô trong nhà thương đó thì thấy cái lan mà cháy mà vì đổ xăng mà quên tắt thuốc này, hay là những cái tai nạn về lửa hay là về xe cộ là đều do và thất niệm mà ra hết. Thành ra cái chánh niệm là rất cần thiết. Khoan nói cái chuyện mà chứng đạo chứng quả gì mà cốt là mình đỡ được cái tai nạn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta mới có đề cập tới ba pháp quán mà nó đã hết giờ rồi, thì thôi kỳ sau chúng ta đề cập những cái pháp sau, những cái pháp mà chúng ta đang tu đó, tức là niệm cửu tưởng, thân hành niệm và niệm hơi thở, thì chúng ta sẽ để tới một kỳ tới đi ha.
Ở phân bản là một số những cái danh từ chuyên môn ở trong thiền mà chúng ta cần nắm vững khi nghe pháp. Thì chữ thiền chỉ và thiền quán đáng lẽ cũng viết bằng nhỏ nhỏ bằng mấy chữ kia thôi, chứ không có cần viết to. Vì cái không phải là cái đề tài hôm nay đâu. Đề tài hôm nay là tiếp tục cái đề tài về thân hành niệm mà chúng ta đã bàn hai kỳ trước. Trước khi tiếp tục thì tôi xin giải thích sơ qua về những cái khái niệm viết trên bảng. Thiền chỉ, thiền á, có thể chia ra làm hai, là thiền chỉ và thiền quán. Chỉ đây có nghĩa là đình chỉ một cái vọng tưởng. Thì thiền chỉ là nhắm về cái mục đích là đạt tới định. Còn thiền quán là để đạt tới trí tuệ. Cho nên là có chia ra hai loại thiền như vậy. Thường thường người ta gọi là chỉ và quán, nói tắt là chỉ và quán. Thì ví dụ như trong ngũ đình tâm quán chẳng hạn, nghĩa là năm cái pháp quán để mà đình chỉ một cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình, thì là đó là năm cái từ ngũ đình tâm quán đó, thì chúng ta có thể lầm lẫn giữa chỉ và quán. Thành ra xin nói cho rõ là có những phép quán đưa tới định và có những cái phép quán đưa tới tuệ. Thì những cái phép quán hay là những cái pháp thiền định mà đưa tới định đó thì là gọi là thiền chỉ, mà những cái pháp quán mà đưa tới tuệ đó thì thường thường được gọi là thiền quán. Cho nên chia ra làm hai cái loại thiền. Ví dụ như trong ngũ đình tâm quán mà quý vị thường thấy ở trong các cái sách thiền ở Đại Thừa đó, thì ngũ đình tâm quán là thứ nhất là quán bất tịnh. Quán bất tịnh là thuộc về về đình chỉ cái tâm tham, tham dục. Còn quán từ bi là thứ hai. Thì từ quán từ bi là đình chỉ cái tâm sân hận. Còn cái tâm si, nghĩa là mình là số mà làm chướng ngại cho sự giải thoát của mình, là tóm lại là chỉ có ba thôi, là tham sân si. Nói chung là tham sân si. Thì tham, muốn đình chỉ tham dục thì người ta phần nhiều quán bất tịnh, quán từ bi để trừ đối trị cái sân. Còn ba cái pháp quán sau đó là phần nhiều để phát triển trí tuệ. Và trí tuệ đây có nghĩa là cái trí tuệ thấy được cái vô ngã, trừ được cái ngã chấp. Trí tuệ trong đạo Phật có nghĩa là cái trí tuệ đưa đến ly tham và giải thoát. Và cái tham dục là do ngã chấp. Cho nên ba cái pháp sau đó là chúng ta tập quán là nhân duyên chẳng hạn. Nhân duyên là do nhiều cái mỗi sự vật từ thân tới tâm, và ở từ trong ra ngoài, ở trong thân tâm mình và ngoài cảnh đều do nhiều cái yếu tố hợp lại, gọi là cái hợp tướng, gọi là hợp tướng. Thì tất cả đều là những cái tướng hòa hợp lại mà thành, chứ không có cái gì đứng riêng rẽ được. Thì cái đó gọi là quán nhân duyên, để khỏi thấy có một cái tôi, có một cái hợp tướng, một cái toàn khối là cái gọi là cái tôi. Mình thấy một cái khối rắn chắc thì mình dễ chấp cái cục này là cái tôi. Nhưng mà khi mình phân tích ra địa thủy hỏa phong, bốn cái chất địa đài thủy gọi là phân biệt giới đó, thì là không thấy cái tôi nữa, thì chúng ta đi đến cái chỗ là phá được cái chấp ngã. Thì cái đó gọi là quán nhân duyên, mọi sự đều do nhiều điều kiện mà hợp thành. Ví dụ như một chiếc xe đạp thì nó có nhiều cái yếu tố, nhiều cái đồ phụ tùng mà nó hợp lại thành chiếc xe đạp. Thì những cái đồ phụ tùng nó hợp lại thành chiếc xe đạp, thành ra mình thấy là có những cái bảng hiệu mới để bán xe đạp và đồ phụ tùng xe đạp. Thì mình thấy cái câu đó vô lý, tại vì ngoài cái đồ phụ tùng ra không có chiếc xe đạp. Quý vị thử cầm một chiếc xe đạp mà không đụng tới một cái đồ phụ tùng được không? Chúng ta không thể nào đụng tới một chiếc xe đạp mà không có đụng nhầm cái chen hay là cái ghi đông hay là cái yên. Cho nên là nhiều cái danh từ chúng ta thường dùng đó, chúng ta thấy cũng có một cái phi lý ở trong đó. Đồ phụ tùng xe đạp chính là xe đạp, những cái đồ phụ tùng đó ráp lại thành chiếc xe đạp. Cũng vậy, con người là gồm có 32 ế vật, tóc, lông, móng, răng, da, vân vân hợp lại. Thì khi mà chúng ta phân tích như vậy thì không thấy.